Bóng tối kinh hoàng. Chương 22. Kelly vừa bước xuống xe, nàng tới nơi ở của Diana lần thứ hai, giơ tay nhấn chuông. Thám tử Greenberg bước ra mở cửa. Cho phép tôi. Kelly liếc nhìn thấy Diana bên trong phòng khách, bước nhanh vô trong. Chuyện gì vậy? Diana hỏi. Bà nói là... Bà cho tôi biết chuyện gì ngay. Bọn chúng đòi tóm tôi nữa đây. Tại sao bọn mafia thân thiết với bà đòi giết tôi? Tôi không biết chuyện đó. Bọn chúng không muốn hay là nhìn thấy giữa tôi với bà có quan hệ như bạn bè nên. Vậy tôi với bà không phải bạn bè, Stephen. Tôi muốn được yên thân. Bà nói sao vậy? Làm sao tôi có thể? Bà rủ dê tôi thì có. Để cho tôi được yên thân. Tôi muốn bà nhắc lại Artery. Cả hai bên tình cờ gặp nhau, không ai biết mặt ai. Tôi không muốn để ai giết tôi vì mấy chuyện vớ vẩn do bà bày ra. Diana nói, làm sao tôi có thể? Ồ được mà, bà phải nói cho Artery và phải tới gặp mặt hắn ngay. Tôi chờ đây, không đi đâu hết. Diana nói, chuyện đó không thể được. Tôi ân hận đã vì bà lỡ xa vô. Nhưng mà... Nàng nghĩ ngợi rất lâu, quay lại Greenberg. Ông cho là nếu tôi tới gặp Artery, hắn sẽ để hai chúng tôi yên thân. Greenberg nói, việc này gay thật. Rất có thể được nếu hắn cho là chúng ta đang theo dõi. Bà muốn nói chuyện riêng với ông ta. Diana nói, không, tôi. Kelly nói xen vô, nói vậy nghĩa là ngôi nhà nơi Artery ở xây theo lối nhà cổ ngoài khu phố Huntingdon County, tiểu bang New Jersey, nằm gọn trong một ngõ cụt trên một diện tích 15 mẫu xây. Xung quanh là lớp rào sắt che chắn uy nghiêm, phía trong là hàng cây dợp bóng, hồ bơi, một khu vườn hoa lá rực rỡ. Phía sau cánh cổng đặt vọng gác, có người ngồi canh chừng. Nhìn thấy chiếc xe chở Greenberg, Kelly và Dinia chạy tới, người gác cổng bước ra chào. Gã nhớ mặt Greenberg, chào ngài trung úy. Chào Caesar, chúng tôi muốn đến gặp ngài Artery. Ông có giấy hẹn chứ? Không có, chúng tôi đến thăm xã giao. Người gác cổng liếc nhìn hai bà ngồi trên xe. Chờ đây. Gã bước vô, vọng gác, nhanh chóng gã bước ra, mở cổng, mời vào. Cảm ơn, Greenberg nói cho xe vô thẳng bên trong sân nhà. Ba vị khách xuống xe, nhìn qua người bảo vệ, mời quý vị theo đây. Gã đưa họ vô trong nhà, bên trong phòng khách rộng rãi, trang hoàng, nửa tân nửa cổ. Bày biện bàn ghế kiểu Pháp. Dù hôm ấy trời ấm áp, lò sưởi vẫn đỏ lửa. Từ đây, ba vị khách theo chân, bảo vệ vô tới phòng ngủ tối tăm không ánh đèn. Anthony Artery nằm trên giường, bên cạnh chiếc máy thở. Nhìn thấy mặt mũi xanh xao già hẳn đi, khác hẳn với lúc gã xuất hiện trước phiên tòa. Ngồi bên mép giường là ngài mục sư và cô y tá. Artery nhìn qua Diana, Kelly và Greenberg, rồi quay lại phía Diana, giọng nói nghe khàn khàn. Bà muốn gì nữa đây? Diana lên tiếng. Ông Artery, tôi và bà Harris chỉ muốn được yên thân. Dẹp bỏ bọn lâu la của ông đi, ông giết chồng tôi vậy là đủ lắm rồi.
Antony chặn ngang, bà nói sao?
Tôi chả biết chồng bà là ai, tôi có nghe nói mảnh giấy ghê gớm kia còn cất trong người nạn nhân. Gã cười khẩy. Giờ này ông đã về theo với bầy cá. Đã có bao nhiêu người đọc báo The Soprano? Để tôi kể lại cho bà nghe, khỏi cần phải vua về đọc. Không một nhà báo nước Ý nào viết ra chuyện đó. Tôi không theo dõi bà làm gì. Bà sống hay chết mặc kệ. Tôi chả thèm dòm ngó tới bất cứ ai. Tôi, gã kêu đau nhức nhối, tôi chỉ biết lo cầu nguyện ơn trên. Tôi, gã ho hục hặc. Ngài mục sư nhìn Diana. Con nên ra về đi cho xong. Thám tử Greenberg hỏi, thế là sao? Ngài mục sư nói, ung thư. Diana nhìn bệnh nhân nằm trên giường, nàng nhớ lời hắn nói ra. Tôi không theo dõi bà làm gì, bà sống hay chết mặc kệ. Tôi chỉ biết lo cầu nguyện ơn trên. Gã đã nói ra hết. Diana đứng bàng hoàng đứng nhìn theo. Trên đường về, thám tử Greenberg mặt mày đăm chiêu. Tôi muốn nói cho bà nghe. Antori nói thật. Kelly ngần ngừ gật đầu. Tôi cũng nghĩ vậy. Nạn nhân sắp chết. Bà phải biết lý do vì sao họ đòi giết cả hai người.
Tôi không biết, Diana nói.
Nếu không phải là Artery, nàng lắc đầu, tôi không biết. Kelly nói theo, tôi cũng không biết. Thám tử Greenberg đi kèm Diana và Kelly về nhà. Tôi phải làm rõ vụ này, ông nói. Hai bà yên tâm ở lại đây. 15 phút sau sẽ có cảnh sát tới đây canh chừng, thường trực suốt ngày. Lúc đó sẽ tìm ra manh mối. Nếu cần gặp tôi, cứ gọi máy. Nói xong, ông bỏ đi. Diana và Kelly lặng lẽ nhìn nhau khó hiểu. Bà uống một tách trà đi, Kelly đòi uống cà phê. Diana nhìn qua, khó chịu thở ra. Được. Diana xuống pha cà phê. Kelly dạo quanh phòng xem tranh treo trên tường. Diana trở lên thấy Kelly còn đứng xem tranh ký tên bên dưới Steven. Nàng quay xa Diana. Bà vẽ đây à? Diana gật vâng. Kelly hờ hững nói, tranh đẹp lắm. Diana bặm môi, thật à, bà dành nghệ thuật nhỉ? Không nhiều lắm, Steven. Bà thích họa sĩ nào hay là Grandma Mosey? Bà thật thú vị. Còn nhiều tác phẩm thời cổ đại bà thích chứ? Kelly quay qua Diana. Phải nói tôi thích những đường nét cong phá cách. Nghệ thuật là phải tạo được ngoại lệ. Ví dụ trong tác phẩm của danh họa người Ý Titian, Venus of the Roman, những đường nét đan chéo thật là gây ấn tượng, gây sốc cho người xem. Hơn nữa, mùi cà phê từ dưới bếp bốc hơi thơm phức. Diana vội nói, đã có cà phê rồi đấy. Hai người ngồi vô bàn trong phòng ăn, lặng lẽ nhìn những ly cà phê nguội lạnh. Diana cất tiếng xóa tan cơn tĩnh lặng. Bà nghĩ sao? Bà nghĩ tại sao bọn chúng đòi giết mình?
Tôi chẳng nghĩ gì. Kelly lặng thinh được một lúc. Giữa bà với tôi có một mối quan hệ ràng buộc là vì cả hai ông chồng cùng phục vụ cho cơ sở KIG. Có thể họ đã tham gia vào một kế hoạch tối mật. Thủ phạm Định Ninh ta biết hết mọi chuyện do hai ông kể. Thì ra, Diana mặt mày tái nhợt. Cả hai nhìn nhau lo ngại. Bên trong căn phòng, Tenny đang ngồi nghe, theo dõi cuộc đối thoại trên màn hình. Tôi chẳng nghĩ gì, giữa tôi và bà có một mối quan hệ ràng buộc là vì cả hai ông chồng cùng phục vụ cho cơ sở KIG. Có thể họ đã tham gia vào một kế hoạch tối mật. Thủ phạm Đinh Ninh, ta biết hết mọi chuyện bởi hai ông đã kể lại. Đứng bên cạnh ông là đối tượng bảo vệ. Căn hộ nơi ở của Steven được gài một lớp rào điện tử báo lên màn hình vô tuyến. Tanner khoe với bạn bè ngôi nhà được trang bị máy móc theo công nghệ tiên tiến nhất. Mỗi căn phòng thiết kế hệ thống video, âm vô tường, máy quay phim thu nhỏ bằng cỡ hạt nút giấu bên trong các tập sách, dây cáp phát quang gài dưới chân cửa, một hệ thống vô tuyến đóng khung làm một bức tranh. Trên gác thượng, máy chủ video được thiết kế thu nhỏ như một máy tính xách tay. Kết nối với máy chủ là hệ thống modem vô tuyến kích hoạt các thiết bị theo quy trình công nghệ mạng. Tanner nghiêng người dán mắt vô màn hình. Diane tiếp tục câu chuyện. Ta phải tìm hiểu công việc mấy ông đang làm là gì. Phải, ta cần phải được trợ lực lấy đâu ra. Ta nhờ Tanner Kingsley, chỉ có ông ta mới làm nên chuyện, phải tìm cho ra thủ phạm đứng đằng sau vụ này. Ta làm đi thôi. Đi, Diana, bà ở lại đây một đêm, ta sẽ được bảo vệ. Cảnh sát túc trực ngày đêm bên ngoài cổng, bước tới bên cửa sổ, kéo màn đứng ra, không thấy xe cảnh sát đâu. Nàng đứng ngẩn ngơ một hồi, cảm giác ớn lạnh dâng trào khắp người. Lạ thật. Diana buột miệng nói, ta bảo là có xe tuần tra cảnh sát bên ngoài mà, ta phải gọi báo thôi. Diane lôi trong túi sách ra tấm danh thiếp tên thám tử Greenberg, bước tới bàn quay số. Cho tôi gặp thám tử Greenberg. Nàng chờ máy. Ông nói thiệt chứ? Vâng. Vậy cho tôi gặp thám tử Fragitze. Nàng lại chờ máy. Vâng, cảm ơn ông. Diana chậm rãi buông máy xuống. Sao vậy? Diana nói, hai thám tử Greenberg và Fragitze đã thuyên chuyển đơn vị đi nơi khác. Kelly hiểu ra một sự trùng hợp ngẫu nhiên, phải vậy không chứ? Diana buộc miệng nói, tôi nhớ ra việc này. Sao? Thám tử Greenberg hỏi tôi thấy Richard biểu lộ hay làm việc gì khác thường chăng? Tôi quên chưa nói ra, Richard bỏ đi Washington gặp ai đó, mấy lần trước tôi cùng đi, không hiểu sao lần này ông ấy dặn tôi ở nhà. Kelly ngại ngùng nhìn qua. Chuyện lạ. Mark dặn tôi ông phải đi Washington. Ông muốn đi một mình. Ta phải tìm hiểu rõ vụ này. Kelly tới chỗ cửa sổ kéo màn qua. Nàng không thấy xe. Quay lại Diana. Ta... Thôi ta đi thôi. Được, Diana nói. Tôi biết một khách sạn vắng vẻ ở phố tàu, khách sạn Mandarin. Chả có ai nghĩ là ta ở đó. Về phòng ta gọi cho Kingsley sau. Tanner quay qua phía đội trưởng bảo vệ, Harry Flynn, mặt mũi lúc nào cũng như muốn cười.
Phải hạ bọn chúng ngay, ông ra lệnh.
Chương 23. Harry Flynn biết giải quyết hai vụ hai con quỷ cái. Tanner khoái chí nghĩ thầm, Flynn đã ra tay là chắc. Tanner thích thú nhớ lại vì sao được gặp gỡ tay Flynn này.
Mấy năm trước, người anh trai Andrew đứng ra kêu gọi những tay anh chị khắp nơi. Sáng kiến lập ra một nơi đón tiếp tội phạm vừa được phóng thích về đây hòa nhập với đời sống cộng đồng, tìm việc làm ổn định cuộc sống. Tanner nghĩ ra một kế hoạch lâu dài hơn, bởi không có gì bền vững hơn là tình cảm san sẻ giữa những cựu tù. Bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, ông tìm hiểu lý lịch những tên tội phạm mới được phóng thích, chọn ra những tên khá, đủ tiêu chuẩn. Tanner đặt ra về làm việc cho ông, đảm nhận công việc gọi là công tác đặc biệt. Ông sắp xếp cho một tên cựu tù Vincent Caballo về làm việc tại cơ sở KIG. Caballo tướng to con vạm vỡ, hàm râu rậm rạp, mắt sắc như dao. Hắn có nhiều tiền án, vừa can tội giết người. Chứng cứ đưa ra buộc tội thì vô số, một số thành viên trong bồi thẩm đoàn mặc nhiên đưa ra phán quyết hắn vô tội. Vụ án phải treo lại đó, chỉ một số ít biết được đứa con gái út ngài thẩm phán bị mất tích. Để lại một mẩu thư. Nếu ông giữ im lặng vụ này, con gái của ông sẽ do bồi thẩm đoàn quyết định. Caballo là tiếp người được Tanner Kingsley mến phục. Tanny được biết còn có một cựu tù nữa tên là Harry Flynn. Ông cho điều tra tỉ mỉ lai lịch của Flynn, là một tay cộng tác đắc lực. Harry Flynn sinh ra ở Detroit trong một gia đình trung lưu. Người cha do làm ăn thất bại, suốt ngày ngồi một chỗ than vãn. Người cha tính tình gắt gỏng, đối xử bạo ngược với con. Mỗi lần người con có lỗi, ông quơ đại một thứ trước mặt, dây nịt, thước sắt hay bất cứ thứ gì quất túi bụi vô người con trai, dường như là để bù đắp khoảng trống trong người ông. Người mẹ làm móng tay cho một tiệm uốn tóc, người cha thì đối xử tàn bạo trong khi người mẹ lo và thương yêu con. Khi lớn lên, Harris phải sống trong hoàn cảnh san sẻ tình cảm giữa hai người. Bác sĩ dặn mẹ Harry lớn tuổi khó mà sinh con, cho nên lúc mang thai bà nghĩ là của trời cho. Khi sinh ra Harry, bà thương yêu nựng nịu cả ngày, dần dà Harry được bao bọc trong tình thương của người mẹ. Năm 14 tuổi, một bữa Harry Flynn bẫy được con chuột dưới tầng hầm. Hắn tóm lấy dẫm đạp cho chết dưới chân. Nhìn con vật dãy giụa, Harry Flynn cảm thấy mình được quyền sát sinh. Muốn được giết là giết, thấy mình hiển linh như thần thánh. Hắn có quyền lực vạn năng, hắn muốn giữ mãi cái quyền lực đó. Đi lùng diệt mấy con vật nuôi trong xóm, Flynn không làm mấy việc đó vì ác tâm hay do bản năng xui khiến. Hắn muốn ra oai nhờ được ơn cõi trên ban cho tài năng sát sinh.
hàng xóm mất mấy con thú quyền chạy đi kiện lên chính quyền. Một sáng kiến được bày ra để theo dõi, cảnh sát đem con chó săn đặt trước bồn cỏ nhà hàng xóm, dây chòng vô cổ giữ không cho nó sổng đi. Địa điểm được đánh dấu, chờ đêm xuống ngồi rình, quả nhiên Harry Flynn xuất hiện bước chân về phía con mồi. Hắn khều cho con vật há quai hàm, rồi đưa cây pháo đã thắp sáng dí ngay vô mồm. Vừa lúc đó, cảnh sát nhào tới lục soát trong người hắn, còn một hòn đá dính đầy máu, một con dao nhíp. Hắn bị tóm, đưa vô trại giáo huấn 12 tháng. Mới vô trại được một tuần, hắn đánh đập một học viên mang thương tích. Bác sĩ trại chuẩn đoán hắn bị chứng rối loạn tinh thần hoang tưởng. Hắn bị tâm thần. Bác sĩ dặn dò lính gác đề phòng, phải đưa ra cách ly. Hết hạn giáo huấn, năm 15 tuổi, hắn được cho ra trại tạm tha. Trở lại lớp học, Flynn được coi như người hùng. Bọn chúng tham gia nhiều vụ móc túi, lấy trộm cửa hàng. Nhanh chóng, Flynn là kẻ cầm đầu cả bọn. Trong một trận xô xát giữa đêm khuya, lưỡi dao xước qua trên khóe miệng, để lại vết sẹo ăn sâu vô da, khiến cho hắn nhếch mép cười hoài. Bọn trẻ càng lớn lên, trổ tài cướp xe, trèo tường ăn trộm. Một vụ cướp táo bạo giết chết chủ cửa hàng. Harry Flynn bị kết tội cướp tài sản có vũ khí, xúi giục gây án, bị xử 10 năm tù. Hắn là tên tội phạm sừng sỏ nhất trong trại giam. Chỉ cần một cái liếc mắt, đồng bọn phải biết nể nang. Hắn quậy phá, không ai dám đi báo. Một ngày kia, bảo vệ kiểm tra đi ngang qua buồng giam Harry Flynn. Nhìn vô trong hoảng hốt, một tên giam cùng phòng nằm trên vũng máu dưới sàn, bị đánh đập dã man. Đứng bên ngoài, gái nhìn vô, Flynn đứng cười thỏa mãn. Thế đấy, quần khốn kiếp, mi không chạy đâu khỏi, để ta lo o bế cái ghế điện dành cho mi. Flynn nhìn ra ngoài ung dung, nhấc cánh tay trái lên, hắn giấu nguyên con dao hàng thịt dưới tay áo, còn dính đầy máu. Hắn lạnh lùng buột miệng nói, ta giết mi để tự vệ. Bọn tù không ai dám khai, đã nhìn thấy Flynn đánh đập một tên đồng bọn dã man cho tới chết. Tanner chọn được Flynn là do ở chỗ hắn hăng say với công việc xếp giao. Tanner nhớ lại lần đầu Flynn được giao chuyển đi chuyến đi, trong chuyến đi tốc hành qua Tokyo. Dặn phi công lo khởi động chiếc Challenger chuẩn bị đi Tokyo. Chuyến này chỉ có hai người. Lệnh được ban ra nhằm lúc khẩn trương, nhưng phải thi hành ngay, không được giao cho ai khác hơn. Tanner sắp xếp gặp gỡ Arika Iso lúc ông đến Tokyo, đặt phòng tại khách sạn Okura Hotel. Lúc đang bay trên bầu trời Thái Bình Dương, Tanner tính toán công việc sắp tới. Ngay lúc phi cơ hạ cánh, ông tính toán công việc trong tình huống chắc thắng. Từ sân bay Narita về Tokyo mất một tiếng, ông ngạc nhiên nhìn thấy quang cảnh vẫn như xưa, trầm lặng. Arika Iso ngồi đợi ông tại nhà hàng Fumiki Mashimo. Iso tuổi trạc 50, khuôn mặt xương sầu, mái tóc hoa râm, hai mắt sáng tinh anh. Nhắc thấy Tanner, ông đứng lên chào. Rất hân hạnh được gặp ngài. Thật tình, tôi phải ngạc nhiên khi được ông nhắc tới. Làm sao ông phải lặn lội tới đây?
Tanner nhếch mép cười. Tôi là người mang tin lành đến cho ông, nên không tiện nói trên máy. Tôi muốn nhìn thấy ông thành đạt và giàu có.
Arika nghe anh nói, lấy làm lạ. Thật vậy sao?
Người phục vụ bước tới chào khách. Ta gọi món gì đã, rồi bàn việc chứ.
Xin nhường ông Kingsley.
Ông biết món cơm Nhật hay chưa? Để tôi gọi.
Cảm ơn, để tôi gọi. Tôi thích món sushi.
Vâng.
Tanner quay lại dặn người phục vụ. Cho tôi mấy món hamachi, temaki, kaibashira và amaebi.
Akira Aiso cười thích thú. Khá lắm!
Ông nhìn người phục vụ. Cho tôi mấy món đó luôn.
Trong bữa ăn, Tanner gợi chuyện. Ông đang làm cho một hãng nổi tiếng, tập đoàn đệ nhất công nghiệp Tokyo.
Ông quá khen.
Ông làm việc được bao lâu?
10 năm.
Khá lâu. Ông nhìn sâu vào mắt Akira, nói, đúng ra ở lâu năm phải xin chuyển đi.
Ủa, sao tôi phải xin đổi đi, thưa ngài Kingsley?
Bởi tôi sẽ đề nghị ông một chỗ làm mà chắc là ông không thể từ chối.
Lương tháng ông làm bao nhiêu tôi không rõ. Tôi sẽ trả gấp đôi số lương hiện tại nếu ông muốn về làm tại cơ sở KIG.
Thưa ngài Kingsley, tôi không thể bỏ đi.
Sao vậy?
Nếu ông còn hạn hợp đồng, tôi sẽ tìm cách dàn xếp.
Arika buông đũa xuống.
Thưa ngài Kingsley, tại nước Nhật, nếu đang làm cho một công ty thì nơi đó như nhà mình. Nếu không còn làm nữa, công ty sẽ lo suốt đời. Tôi muốn chuyện tiền bạc, tôi muốn đề nghị ông.
Không, I see Seishin.
Ông nói sao?
Tức là chữ tín còn hơn cả tiền bạc.
Arika chăm chú nhìn, ông thấy lạ.
Sao ông muốn chọn tôi?
Bởi tôi nghe nhiều điều lý thú về ông.
Tôi e là ông phải lặn lội tới đây mà không được gì ông Kingsley.
Tôi sẽ không bỏ công ty mà đi. Ông nên thử thời vận một chuyến. Tôi nghĩ không có ân oán gì với công ty.
Tanner ngồi dựa ra sau nhếch mép cười.
Làm gì có? Ở nơi tôi, giá mà tất cả cũng muốn giữ chữ tín như ông.
Ông sực nhớ lại, dù sao tôi cũng có đem theo đây một món quà cho ông và gia đình. Chốc nữa sẽ có người mang tới khách sạn.
Người mang quà tới là Harry Flynn.
Người bồi phòng phát hiện xác ông Arika treo cổ bên trong tủ quần áo. Kết quả giám định, nạn nhân tự tử.
Chương 24.
Mandarin Hotel là một khách sạn rẻ tiền, 2 tầng lầu, nằm ngay trung tâm khu phố tàu. Cách khu phố Mott Street không bao xa. Kelly và Diana vừa bước xuống xe taxi. Diana nhìn qua bên kia tấm bảng áp phích quảng cáo cỡ lớn hình ảnh Kelly mặc bộ đồ ngủ xinh đẹp, trên tay cầm lọ nước hoa.
Diana ngạc nhiên nhìn theo.
Bà đấy hả?
Bà nhìn lầm, Kelly nói. Vì mưu sinh, tôi phải làm Diana.
Tôi không phải vậy đâu.
Ngắm nhìn lại mình, Kelly bước vô bên trong khách sạn.
Diana dùng rằng bước theo sau.
Người nhân viên tiếp tân đang ngồi đọc báo bên trong quầy.
Chúng tôi cần một phòng ở lại đêm. Diana nói. Anh chàng ngước nhìn hai khách hàng ăn mặc lịch sự rồi nói lớn tiếng. Ở lại đấy. Gã đứng lên. Dạ có. Gã nhìn bề ngoài khách hàng. Ở đây giá phòng 100 đô la. Kelly há hốc miệng. 100 đô la? Diana cũng nói xen vô. Thôi vậy cũng được. Xin quý bà trả tiền trước. Diana mở ví rút mấy tấm giấy bạc đưa ra. Bàn giao ngay chìa khóa. Phòng số 10 đi thẳng rồi rẽ bên trái. Hai bà có hành lý gì không à? Lát nữa sẽ mang tới đây, Diana nói. Quý bà cần gì gọi máy hỏi Linh. Kelly nói, Linh ha. Vâng, đó là tên người bồi phòng. Kelly ngẩn ngơ nhìn lại thì ra, khách trọ bước đi ngang qua dãy hành lang đèn mờ. Bà trả tiền nhiều quá vậy, Kelly nói. Một nơi ta đang cần ẩn náu, đáng giá là bao nhiêu? Tôi thấy chỗ này cũng chưa phải yên, Kelly nói. Thì cứ như vậy đi đã, rồi tính sau. Bà chớ lo, đã có ông Kingsley lo mà. Đến trước cửa phòng số 10, Diana lấy chìa ra mở bước vô nhìn căn phòng trống trải, bốc mùi dường như lâu ngày không có khách trọ. Phòng hai giường tấm rà trải nhàu nhò, hai chiếc ghế cũ kỹ bên chiếc bàn xầy xước lỗ chỗ. Kelly đứng nhìn quanh, phòng nhỏ hẹp, trông chả ra hồn, chắc là không có người lo dọn dẹp. Sờ tay lên chiếc cối, bụi bay đầy. Bao lâu Linh mới đi qua chỗ này? Thôi, ta chỉ ở có một đêm mà, Diana nói cho nàng yên tâm. Tôi phải gọi cho ông Kingsley. Kelly nhìn theo Diana bấm số máy ghi trên tấm thiếp Tanner Kingsley đưa hôm nọ. Người nghe nhấc máy. Tanner Kingsley, tôi nghe. Diana thở ra một hơi. Chào ông Kingsley, tôi là Diana Stevens. Xin ông cảm phiền, có bà Harris với tôi đang cần nhờ ông một việc. Bọn xấu đang rình rập đòi giết hai chúng tôi. Vậy là sao? Chúng tôi cần tìm chỗ ẩn nấu. Cảm ơn bà Steven. Bà cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng tôi biết rõ vụ này do ai cầm đầu. Bà không lo bị quấy rầy nữa đâu. Từ nay, tính mạng hai bà đảm bảo an toàn. Diana nhắm hai mắt lại. Lạy Chúa, nàng nghĩ. Ông có thể cho biết là ai không? Lúc nào gặp nhau tôi sẽ cho bà hay. Bà cứ ở một chỗ, trong vòng nửa giờ sẽ có người tới đón. Nghĩa là máy bị cắt ngang. Diana buông máy nhìn Kelly, mặt mày hớn hở. Tin vui, vậy là mọi chuyện đã được giải quyết. Ông ta nói sao? Ông ta biết rõ hết vụ này do ai cầm đầu, từ nay ta cứ yên tâm. Kelly thở ra một hơi dài. Khá lắm, vậy là tôi có thể về Paris lặp lại cuộc đời. Nửa giờ nữa sẽ có người tới đón. Kelly nhìn quanh gian phòng bẩn thỉu, thật khó mà bỏ đi được. Nàng nói mỉa. Diana cũng quay lại, nói giọng hờ hững. Kẻ cũng lạ. Lạ sao nhỉ? Trở về lại chốn xưa, không còn Richard. Tôi nghĩ phải tính làm sao để mà... Thì đừng làm! Kelly quát, quát. Giọng lớn khiến nàng giật thót. Đừng cho tôi về lại đó, kẻo rồi lại cô đơn. Tôi không dám mơ tới ngày đó. Với tôi, mạc là tất cả, là lẽ sống không thể thiếu vắng. Diana nhìn khuôn mặt Kelly đờ đẫn, ngẫm nghĩ chẳng khác nào một pho tượng đá, que bên ngoài một vẻ đẹp lạnh lùng. Kelly nhìn lại và ngồi xuống giường, quay lưng về phía Diana. Nàng nhắm nghiền mắt, cố quên hết nỗi đau trong lòng. Vơi đi, vơi dần. Kelly đang dạo bước trên bờ sông với Mark, nói năng đủ chuyện, và chưa bao giờ nàng tìm thấy được những giây phút thoải mái bên anh như lúc này. Nàng quay sang Mark. Tối mai sẽ có cuộc triển lãm tranh. Anh có thích mấy bức tranh không? À, rất tiếc Kelly, tối mai anh bận việc. Kelly bất chợt thấy máu ghen nổi lên. Thì bận hẹn với người khác vậy. Nàng cố giữ vẻ mặt bình thản. À không, anh chỉ có một mình, tối hôm đó có tiệc lớn. Anh nhìn thấy Kelly biến sắc. Anh dự tiệc với các nhà khoa học chiêu đãi, em sẽ thấy nhàm chán. Em à? Anh nghĩ vậy thôi, ngồi lại nghe họ nói những chuyện thấy quá xa lạ với em. Em có thể hiểu được hết, Kelly nói, muốn động lòng tự ái. Anh thử mời em một bữa. À, thiệt tình anh không dám. Em dư sức hiểu, anh giữ tự nhiên. Anh thở ra một hơi. Thôi được. Anatripsology, Malacostracology, Aneroidograph, etc. Chào ôi, Kelly hết hồn, mấy thứ chữ nghĩa đó. Anh biết em không thích nghe nhắc làm gì. Anh nghĩ vậy, em thích chứ? Bởi vì anh cũng thích, Kelly nghĩ. Buổi yến tiệc chiêu đãi tại khách sạn Prince de Galles được xem là một sự kiện trọng đại. Bên trong gian phòng lớn chứa 300 thực khách và có cả nhiều quan chức tai to mặt lớn. Một thượng khách ngồi ở dãy bàn phía trên gần bên Mark và Kelly là một nhân vật tư cách diện mạo sáng sủa. Tôi là Sam Meadow. Ông tự giới thiệu với Kelly. Tôi được nghe nói nhiều về bà. Tôi cũng được nghe nói nhiều về ngài, Kelly đáp. Nhờ Mark, tôi được biết ông là một người thầy và bạn thân thiết. Sam Meadow tươi cười. Tôi rất vinh dự là bạn của Mark, một người có cá tính đặc biệt. Tôi được cộng tác với ông một thời gian dài, một người chịu khó. Mark nghe nói chơi với, mời ông dùng rượu vang. Anh nói xen vô.
Người dẫn chương trình đứng trên sân khấu, buổi phát biểu bắt đầu. Mạc đã tiên liệu trước buổi tiệc hôm nay chẳng mấy thích thú cho Kelly. Các giải thưởng được phân phát và Kelly nhìn thấy người nhận được phát biểu bằng thứ tiếng Sahili. Chỉ cần nhìn thấy nét mặt Mạc hớn hở, Kelly hài lòng. Nhìn quanh trên bàn đã được dọn dẹp tươm tất, vị chủ tịch Viện Khoa học Pháp đứng trên sân khấu, mở đầu bằng những lời khen ngợi thành tựu khoa học do nước Pháp đã đóng góp năm vừa qua và không chờ đến lúc kết thúc buổi phát biểu. Ông giơ cao bức tượng vàng sướng tên Mark Harris. Vừa nghe, Kelly hiểu ngay Mark là cây đinh trong buổi tiệc tối hôm nay. Ông tỏ ra khiêm nhường với nàng, đề nghị nàng không nên tới đó. Nàng nghĩ thầm nhìn Mark đang bước lên bục giữa tiếng vỗ tay của quan khách. Tôi không nghe ông ấy nói gì về chuyện này, Kelly nói với Sam Meadow. Sam Meadow tủm tỉm cười. Mạc là vậy. Ông nhìn theo Kelly một lúc. Bà biết là ông yêu bà tha thiết lắm không? Ông đòi cưới bà cho được. Ngưng một lúc, Sam Meadow nói tiếp. Tôi nghĩ bà không làm cho ông thất vọng. Nghe vậy, Kelly thấy chột dạ. Nàng không thể lấy mà. Ông là một người bạn chân thành, nhưng nàng đã tính chuyện thương yêu gì đâu. Nàng đã làm gì? Nàng không muốn để ông thất vọng. Thà đừng gặp nhau nữa. Ta không thể thỏa mãn được những gì cho một người đàn ông đang mong đợi. Nàng biết nói gì. Bà nghe thấy tôi nói gì chưa? Diana quát vô bên tai khiến Kelly tỉnh cơn mê. Gian phòng khiêu vũ rực rỡ tan theo giấc mộng. Nhìn lại thấy mình nằm trong căn phòng tồi tàn ở khách sạn. Bên cạnh là một người bạn đồng hành, không hẹn mà gặp. Gì vậy? Diana hối hả. Tanner Skinley sẽ cho người đến đón trong nửa giờ. Bà nói thiệt. Vậy là không nghe ông ta hỏi thăm ta đang ở đâu. Ông ta tưởng là đang còn ở lại nhà bà. Không, tôi đã báo cho ông ta bọn mình đi tìm nơi nương thân. Hai người lặng thinh, chợt Kelly xì ra một tiếng thở dài. Ôi, cả hai đưa mắt nhìn theo chiếc đồng hồ để ở đầu giường. Người nhân viên tiếp tân ngước nhìn Flynn bước vô khách sạn Mandarin Hotel. Ông cần gì ạ? Nhìn thấy Flynn nhếch mép cười, gã lịch sự đáp lại. Vợ tôi đi cùng người bạn mới tới đây đăng ký ở lại. Vợ tôi người tóc vàng, còn người kia tóc đen, ở phòng số mấy? Phòng số 10, nhưng ông không thể lên đó, ông cần gọi máy. Flynn chìa khẩu súng ngắn Ruger nòng 45 gắn ống hãm thanh, dí vô trước trán anh chàng nhân viên. Flynn xô ngã người kia, nhào tới đi thẳng vô trong, tay lầm le khẩu súng. Lên tới trên phòng số 10, hắn lùi lại, lấy chớn nhào tới húc vai. Cửa bật tung, hắn bước vô trong. Bên trong trống trơn, Flynn nghe thấy tiếng vòi nước chảy trong buồng tắm cửa khóa. Hắn bước tới đẩy cửa ra, vòi nước chảy xiết, tấm màn che thấy lay động. Flynn nhắm bắn 4 phát vô tấm màn, không thấy gì.
hắn giơ tay lên kéo phăng qua một bên. Không còn ai bên trong. Bên trong quán ăn, bên kia dãy phố, Diana và Kelly ngồi nhìn chiếc xe Blink vừa lái tới. Hắn bước xuống, đi vô trong. Lạy Chúa, Kelly nói, chính hắn đòi bắt tôi đi theo. Hai người ngồi chờ xem. Blink bước trở ra xe sau ít phút, nụ cười trên môi, mặt mũi nhìn bặm trợn. Kelly nhìn qua Diana, ta thoát được một cửa ải, giờ tính chạy đi đâu? Ta bỏ đây đi thôi. Đi đâu? Bọn chúng bủa vây khắp nơi, nhà, trạm xe buýt. Diana ngẫm nghĩ một hồi. Tôi nhớ ra một nơi bọn chúng khó vô tới được. Để tôi nghĩ coi, chỉ có ngồi trên phi thuyền bay. Chương 25. Báo xuất bản buổi sáng loan cùng một cái tin như nhau. Một đợt hạn hán ở nước Đức làm thiệt mạng gần 100 người. Thiệt hại mùa màng lên tới hàng triệu đô la. Tanner nhấn nút gọi Cathy. Gửi bài này tới văn phòng thượng nghị sĩ Van Leeuwen. Ghi chú thêm. Báo cáo hiện tượng trái đất ấm dần lên. Trân trọng kính chào. Khách sạn Wilton Hotel dành riêng mấy bà khách sang. Khác xa khách sạn Mandarin, một tòa nhà 5 tầng lộng lẫy xây theo lối hiện đại. Lối đi vô cổng có tre màu xanh mát mẻ. Tại bàn tiếp tân, Kelly và Diana đứng chờ ghi tên với tên giả. Người nữ tiếp viên quầy giao chìa khóa cho Kelly. Phòng 424, bà có mang theo hành lý không?
Không, chúng tôi.
Hành lý chúng tôi thất lạc, Diana nói xen vô. Lát nữa, chồng tôi đến đây đưa tới. Bà có thể cho ông lên trên phòng để. Người nữ tiếp tân lắc đầu. Không thể được, nội quy không cho phép các ông lên phòng. Thì ra vậy, Diana nhìn Kelly cười trừ. Bà muốn gặp các ông dưới này?
Không sao, nếu không gặp được, đành chịu.
Phòng 424 được bố trí đẹp mắt. Phòng khách bày một ghế sofa, bàn ghế đầy đủ, tủ đứng, buồng ngủ hai giường đôi. Diana nhìn quanh, đẹp quá nhỉ. Kelly nói mỉa. Ta muốn đi tới đâu nữa, mai được ghi vô sách kỷ lục. Nửa tiếng đồng hồ, một khách sạn. Bà có chương trình nào mới lạ không?
Úi, chả có gì.
Kelly khinh khỉnh nói. Chẳng khác nào trò đùa mèo vờn chuột, mà ta là lũ chuột. Kể cũng lạ, bọn người phục vụ cho cơ sở nghiên cứu khoa học hàng đầu thế giới bày trò săn đuổi đòi lấy mạng hai người. Diana nói, thôi, đừng nghĩ tới nữa. Nói dễ hơn làm, đem mấy cái đầu ở cơ sở KIG ra làm món chả trứng phải to bằng một tiểu bang Kansas. À, ta nên nghĩ lại. Kelly cau mày nói, chúng ta cần trang bị một món vũ khí. Bà biết bắn không?
Không.
Kỳ thật, tôi cũng chả biết.
Không sao, không cần súng. Vậy bà có học võ karate không?
Không, nhưng mà có tham gia trổ tài tranh luận trong trường học. Diana nghiêm giọng nói. Tôi có thể thuyết phục bọn chúng từ bỏ ý định giết người.
Khá lắm. Diana bước tới bên cửa sổ nhìn dòng xe xuôi ngược trên phố. Bất chợt, nàng trố mắt, há hốc mồm, kêu một tiếng. Ui, cha ơi!
Kelly vội chạy tới.
Sao vậy? Bà nhìn thấy ai vậy?
Diana miệng mồm khô khốc.
Một gã đàn ông vừa đi ngang qua, trông mặt mũi giống Richard. Ngay tức thì tôi...
Nàng quay mặt lại.
Kelly ra mặt bực bội. Bà chờ tôi tìm người trổ tài bắt ra ma quỷ giùm cho.
Daniel toan buộc miệng nói, nghĩ sao? Bỏ đi.
Để được gì, ta sẽ đi khỏi chỗ này thôi, nàng nghĩ.
Kelly đứng nhìn Diana ngẫm nghĩ,
sao bà không chịu lấy cọ ra vẽ vời cho qua chuyện?
Flynn liên lạc trên máy di động với Tanner, khí sắc bừng bừng.
Tha tội cho tôi thưa ngài Kingsley. Bọn chúng vừa bỏ đi khỏi khách sạn Mandarin, bọn chúng đã biết trước.
Tanner giận xanh mặt.
Hai con quỷ quái muốn chơi xỏ ta một vố đây. Chơi ta à? Ta ra lệnh cho cậu quay về.
Ông đập máy xuống bàn.
Andrew nằm nghỉ trên chiếc ghế sofa trong văn phòng, tâm trí hướng về một sân khấu tại nhà hát lớn Stockholm. Quan khách vỗ tay chúc mừng. Andrew, Andrew!
Quan khách đồng thanh hô to âm vang tiếng gọi dội lại khắp nhà hát.
Bước chân lên bục, tai còn nghe những tiếng vỗ tay như sấm lúc nhận giải thưởng từ tay nhà vua Thụy Điển, Cagasta. Lúc giơ tay ra nhận giải Nobel, ông nghe một tiếng chửi động. Andrew, quân khốn kiếp lại đến đây.
Hình ảnh nhà hát lớn mờ nhạt dần. Andrew đang ở trong phòng nghe Tanner gọi tên.
Hắn đang cần nhờ ta, Andrew thích thú nghĩ. Ông ngồi dậy bước qua bên văn phòng người em trai.
Có tôi đây, Andrew lên tiếng.
Vâng, nghe rồi,
Tanner quát.
Ngồi xuống đó.
Andrew kéo ghế ngồi. Tôi có mấy điều muốn nói lại cho anh. Chia rẽ để chinh phục.
Gã lại
lên mặt vênh váo.
Tôi biết Diana Stevens nghi cho mafia giết chồng bà, và Kelly Harris còn đang phân vân liệu có một nàng tên Olga. Anh nghe rõ chưa?
Andrew hờ hững đáp.
Tanner bước tới vỗ vai người anh. Anh là người có tài nghĩ ra sáng kiến. Tôi có mấy việc trước giờ chưa nói ra với ai. Tôi muốn nói ra hết, bởi anh quá ngốc nghếch, chẳng hiểu cái gì cả.
Ông nhìn sâu vô hai mắt Andrew lờ đờ.
Không nghe, không biết, không nói.
Tanner đổi ra giọng nghiêm trọng.
Chúng ta còn một việc cần giải quyết. Hai người đàn bà mất tích, bọn chúng biết ta đang truy đuổi, đòi mạng, nên tìm mọi cách lẩn trốn. Chạy đi đâu hả Andrew?
Andrew ngồi nhìn người em.
Tôi à, tôi chả biết gì hết.
Có hai cách để lý giải.
Một là dựa theo phương pháp Descartes, đúng logic, từng bước một, ta thử đi tìm cho ra lẽ. Andrew lờ đờ nhìn lại nói, dù cậu có nói thế nào? Tanner lê bước lui tới. Bọn chúng lo sợ cho tính mạng nên không dám trở lại căn hộ ở nơi Stephen ở. Ta cho bao vây bên ngoài. Kelly Harris không có ai thân thiết ở Mỹ. Cô ta sống ở Paris bao lâu nay, không dám tin cậy vô ai lo cho mình. Ông nhìn người anh. Anh có chịu theo tôi không? Andrew chớp chớp mắt. Ờ. Có. Tanner. Nghe đây, liệu Diana phải nhờ cậy bạn bè giúp đỡ? Tôi không cho vậy đâu. Chẳng khác nào leo lên lưng cọp. Có thể là bọn chúng đã tới cảnh sát khai báo. Làm vậy mất mấy tay mật thám họ cười cho. Vậy thì bọn chúng sẽ nghĩ mưu kế thế nào đây? Ông nhắm mắt lại nghĩ ngợi một lúc mới nói ra. Tất nhiên, bọn chúng phải nhớ ra mấy chỗ sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt. Ở mọi nơi ta đều cho tai mắt theo dõi. Ta còn nhớ chỗ nào nữa? Tôi muốn... Cậu muốn cho thế nào cũng được, Tanner. Bọn chúng chỉ còn một nơi ẩn náu trong khách sạn thôi, Andrew. Một nơi an toàn. Khách sạn cỡ nào mới được? Bọn chúng đang tìm đường thoát thân trong cơn lao đao vì số phận, cho nên không kể là khách sạn hạng nào, mọi nơi đều có quan hệ với tổ chức của chúng. Không khéo sẽ bị lộ tẩy. Không nơi nào được cho là an toàn. Cậu còn nhớ vụ Jonah Verbusch ở Berlin không? Ta tìm ra tung tích nhờ theo dõi tin nhắn trên Internet. Nàng tìm trọ khách sạn Artemisia Hotel dành riêng cho mấy bà, tưởng đâu là an toàn. Đấy, tôi vừa nghĩ tới chuyện hai con quỷ cái, Stephen và Harris, sẽ làm theo y như vậy. Ta còn nghĩ ra được điểm nào khác hơn? Ông nhìn qua người anh trai. Andrew, hai mắt nhắm lại. Ông vừa chợp mắt buồn ngủ. Trong cơn tức giận, Tanner nhào tới táp vô mặt một cái. Andrew giật nảy mình. Ui, cái gì vậy? Tôi nói anh phải lắng nghe chứ. Đồ ngu. Ồ, tôi xin lỗi, Tanner. Tôi vừa mới. Tanner chỉ tay về phía dàn máy tính. Nhìn đây, ta sẽ theo dõi có bao nhiêu khách sạn dành cho mấy bà ở Manhattan. Tanner lướt nhanh trên Internet cho ra, in ra mấy bản. Ông đọc to lên. Khách sạn El Camelo San Romana, Parkside Evangeline, Wilton Hotel, dành cho mấy bà. Ông ngước mặt nhìn lên hớn hở. Ta suy đoán theo logic của phương pháp Descartes, bọn chúng phải ở lại đó, Andrew. Nào, ta xem thử vô công nghiệp nào giúp ta tìm được. Tanner bước tới chỗ treo bức tranh trên tường phía sau, nhấn nút. Một mảng tường nhích qua một bên, màn hình vô tuyến hiện ra tấm bản đồ thành phố Manhattan. Anh nhìn vô đây nhớ ra chứ, Andrew? Anh biết sử dụng và thành thạo hơn nữa kia mà. Đây là hệ thống định vị toàn cầu. Nhờ vậy, ta có thể xác định vị trí từng người hiện có mặt trên hành tinh này. Anh nhớ ra chứ? Andrew gật cố giữ tỉnh táo. Lúc mấy bà vừa rời khỏi đây, tôi đưa cho mỗi người một tấm danh thiếp. Trong có gài một con bọ chip máy tính nhỏ xíu bằng một hạt cát. Nó thu vật tín, phát tín hiệu vệ tinh. Khi mở máy định vị, ta sẽ xác định vị trí hai người đó đang ở chỗ nào. Anh hiểu chứ? Andrew nói, tôi hiểu, Tanner. Tanner nhìn lại trên màn hình, nhấn thêm một nút khác. Một chấm sáng vừa lóe lên trên bản đồ chỉ xuống vạch bên dưới, dừng lại một khu vực quanh vùng nhỏ xíu, lan rộng ra xa hơn. Một chấm đỏ chạy dài theo vạch tên đường phố, chiếu sáng tên bảng hiệu từng nơi. Tanner giơ tay chỉ lên. Đây là phố West 14th Street. Chấm sáng màu đỏ lần theo tới phía trước. Nhà hàng Turkey là nhà thuốc Tây, bệnh viện St. Vincent, Banana Republic, nhà thờ Đức Bà Guadalupe, đèn tín hiệu dừng lại. Trở thấy mặt mũi, Tanner hớn hở nói. Và đây là khách sạn Wilton Hotel dành cho mấy bà. Lối suy đoán của tôi hoàn toàn hợp logic. Tôi đoán đúng. Anh thấy chưa? Andrew liếm môi. Đúng, cậu đoán đúng. Tanner nhìn lại. Anh đi được rồi đó. Gã móc điện thoại di động ra bấm máy. Này Flynn, bọn chúng đang ở khách sạn Wilton Hotel, phố West 34th Street. Gã tắt máy. Vừa ngước mắt, gã nhìn thấy Andrew còn đứng trước cửa. Sao anh lại còn đứng đó? Tanner bồn chồn hỏi. Liệu tôi có thể đi ngay, cậu biết chứ, qua Thụy Điển để nhận giải Nobel? Làm sao được Andrew, chuyện đó đã qua 7 năm nay rồi. Ồ vậy hả? Andrew bỏ đi về chỗ văn phòng. Tanner ngồi vô bàn nhớ lại chuyện 7 năm trước. Trong một chuyến đi qua Thụy Sĩ cách nay 3 năm do một cú điện thoại gọi tới. Gã đang tính toán nát óc, giải đáp cho ra một vụ sai sót trong tiếp liệu, chợt nghe máy nội bộ reo. Ở bên Zurich gọi cho ông Kingsley. Tôi bận việc quá, không sao, để tôi gặp nói chuyện với họ. Gã nhấc máy. Alo, Tanner vừa lắng nghe, mặt mũi xa sầm. Gã nhọc nhằn nói. Tôi hiểu, bà nói thiệt chứ? Ồ, không sao, tôi lo được. Gã nhấn máy nội bộ. Cô O'Donnell, dặn phi công chuẩn bị chiếc Challenger, tôi sẽ qua Zurich, đi hai người. Madeleine Smith đang ngồi chờ bên trong một nhà hàng thuộc loại cao cấp ở Zurich. Nàng độ 30, khuôn mặt trái xoan, tóc cắt ngắn, nước da trắng trẻo. Nàng đang có thai. Tanner bước về phía bàn. Madeleine Smith nhìn thấy liền đứng lên. Tanner Kingsley chìa tay ra. Ô, mời bà tự nhiên ngồi. Gã ngồi xuống nhìn qua, rất thân hạnh gặp ông. Bà nói giọng Thụy Sĩ nghe êm tai. Mới nghe qua lần đầu, tôi ngỡ đùa. Sao? Vâng, là một nhân vật quan trọng như ông lặn lội qua đây để gặp tôi. Thật tôi không dám mơ. Tanner nhếch mép cười. Chuyến đi tôi sắp kể ra đây bởi vì tôi được nghe nói bà là một nhà khoa học nổi tiếng, Madeleine. Tôi có thể gọi thân mật là Madeleine được chứ? Ồ không sao, ngài Kingsley. Ở cơ sở KIG chúng tôi kính trọng nhân tài. Bà có thể về giúp cho chúng tôi không? Bà Madeleine. Bà làm việc cho tập đoàn công nghệ Tokyo được bao lâu rồi?
Thưa 7 năm.
Ồ, 7 là con số may mắn. Tôi muốn đề nghị bà vô một chức vụ tại cơ sở KIG với mức lương gấp đôi hiện tại, được bố trí nhà ở riêng.
Chào ôi, thưa ngài Kingsley, bà mỉm cười.
Bà thích không, Madeleine?
Ồ, tôi thích lắm, nhưng mà lúc này thì chưa thể được.
Tanner mặt mày biến sắc. Bà nói sao?
Vâng, tôi sắp có chồng và đang có thai.
Tanner mỉm cười. Có sao đâu, chuyện đó chúng tôi có thể giải quyết được mà.
Madeleine Smith nói. Còn một lý do tôi không thể bỏ đi được. Tôi đang thực hiện một dự án trong phòng thí nghiệm sắp đến công đoạn cuối cùng.
Madeleine, cái dự án bà vừa nêu tôi không thấy có gì đáng nói. Tôi mong bà chấp nhận lời đề nghị. Nói đúng ra tôi có thể sắp xếp đưa bà và vị hôn phu cùng đi.
Gã nhếch mép cười, cho phép tôi được gọi là chồng chưa cưới qua Mỹ cùng một chuyến bay với tôi.
Ông có thể đợi hoàn thành xong dự án, tôi sẽ đi. 6 tháng, cũng có khi 1 năm.
Tanner không nói gì.
Bà nói thiệt lúc này chưa thể bỏ đi được sao?
Không phải vậy, bởi tôi phụ trách chủ trì dự án đang làm nửa chừng, bỏ đi làm sao được. Bà chợt nảy ra một ý.
Qua năm tới, ông thấy sao?
Tanner mỉm cười. Được quá.
Xin lỗi, tôi cũng vì tôi mà chuyến đi này ông phải về không?
Tanner thân mật nói, không phải là uổng công đâu, tôi muốn qua đây là để gặp bà cho biết.
Bà ngượng đỏ mặt, ông thật là tử tế.
Nhân tiện đây, tôi trao cho bà một món quà. Chiều nay, lúc 6 giờ tôi có nhờ người mang quà tới, tên anh ta là Harry Flynn.
Sáng hôm sau, xác chết của Madeleine Smith được phát hiện dưới sàn nhà. Bếp ga không khóa, bên trong căn hộ mùi khí đốt lan tỏa khắp nơi.
Tanner vừa mới hoàn hồn trở lại. Quả thật, Flynn đã không làm cho ông thất vọng.
Đến lượt Diana Stevens và Kelly Harris sẽ đền tội. Phải diệt bọn chúng thì kế hoạch mới tiến lên được.
Chương 26.
Harry Flynn bước tới quầy tiếp tân khách sạn Wilton Hotel.
Chào anh.
Chào ông. Người nhân viên quầy tiếp tân nhận ra nụ cười không tắt trên gương mặt gã.
Ông cần hỏi việc gì?
Vâng. Vợ tôi là Diana Stevens, đi cùng với một cô bạn vừa mới tới đăng ký ở lại đây. Tôi muốn lên trên phòng dành cho họ chút ngạc nhiên. Phòng số mấy vậy hả anh?
Người nhân viên tiếp tân nói,
dạ không được, khách sạn dành riêng cho mấy bà, không tiếp mấy ông.
Ông có thể gọi máy tại đây.
Flynn đứng nhìn quanh bên ngoài phòng khách. Sao hôm nay đông người vậy?
Không sao, gã nói. Chốc nữa mấy bà sẽ trở xuống.
Flynn đi ra ngoài lấy điện thoại di động, bấm số gọi.
Bọn chúng đang ở tầng trên thưa ngài Kingsley. Tôi không được phép lên đó. Tanner lặng thinh một hồi ngẫm nghĩ. Này Flynn, theo đúng bài bản bọn chúng sẽ tính chuyện chia tay. Cậu ở lại đó, chờ tôi đưa cặp ba lô tới trợ giúp. Đây là ý đồ của ta. Bên trong, ở trên lầu, Kelly vặn radio nghe chương trình đài phát thanh ca nhạc. Khắp gian phòng tràn nhập một điệu nhạc rap. Bà nghe được sao? Diana cáu tiết hỏi. Bà không ưa nhạc rap?
No, không, nhạc gì mà lạ, ồn ào quá xa.
Bà không thích Element? Còn cô, Kelly, Ludacris? Bà không muốn nghe mấy tên đó hát thôi sao? Bà muốn nghe mấy tên đó hát thôi sao? Không, Kelly nói mẹ, tôi còn thích nghe Symphony Fantastic của Berlioz, Etude của Chopin, Amira của Handel nữa đó. Tôi thích nhất là được nghe. Kelly nhìn Diana bước tới tắt máy radio. Ta lo tính chuyện lúc ra khỏi đây xoay sở ra sao, Stephen. Bà có biết ai muốn giúp bọn mình không? Diana lắc đầu. Bạn bè của Richard phục vụ cho cơ sở KIG, làm sao tìm được người ủng hộ mình? Nàng nhìn Kelly. Bà thì sao? Kelly khẽ dùng mình. Tôi với mà sống ở Paris từ 3 năm qua, quen biết một số bạn bè làm người mẫu, ngoài ra không còn biết ai. Dễ gì họ giúp được ta? Má có nói với bà vì sao phải đi Washington không?
Không.
Richard cũng không bao giờ cho tôi hay. Tôi có cảm giác trong vụ này còn nhiều bí ẩn. Cũng vì lý do ra đi mà hai ông ấy bị giết chết. Khá lắm, ta biết được lý do. Còn cách giải quyết ra sao?
Ta tính xong.
Diana nghĩ ngợi một hồi, mặt mày hớn hở. Khoan, tôi vừa mới nhớ ra một người có thể giúp chúng ta. Nói hết câu, bước tới bàn điện thoại. Bà gọi cho ai?
Người thư ký của Richard.
Bên kia đầu dây nghe tiếng, đây là cơ sở KIG. Cho tôi gặp Betty Baker.
Bên trong văn phòng, Tanner ngồi theo dõi trên màn hình tín hiệu màu xanh phân tích giọng nói. Gã nhấn nút gọi máy. Nghe tổng đài báo.
Miss Baker vừa đi ra ngoài. Ông có thể cho biết làm sao để gặp được không?
Không thể. Ông vui lòng cho biết địa chỉ và số phone, tôi sẽ cho cô ta.
Không sao. Diana gác máy. Tín hiệu màu xanh vừa tắt. Diana hỏi qua Kelly, tôi có cảm giác Betty Baker là đầu mối để ta lần dò ra mọi việc bí ẩn. Tôi tìm mọi cách để tiếp cận.
Nàng cau mày, chuyện này lạ.
Nghĩa là sao? Bà thầy bói đoán chúng, bà thấy chung quanh tôi là chuyện chết chóc và...
Chợt Kelly kêu lên,
đừng nói nữa, bà chưa báo cho FBI và CIA chưa?
Diana trố mắt nhìn lại.
Bà đừng lo. Kelly cảm thấy trong người càng tức tới hơn.
Ta đi kiếm gì ăn đi.
Kelly buột miệng nói, đợi tôi gọi chỗ này xong đã. Nàng nhấc máy gọi tổng đài khách sạn, cho tôi một cuộc gọi đi Paris. Nàng cho biết số, chờ máy.
Thoáng chốc, nhìn Kelly mặt mày sáng rỡ.
À, Philip, ông khỏe chứ? Tôi ở bên này, bình yên.
Nàng
liếc nhìn Diana. Vâng, vài hôm nữa tôi về. Con Angelo thế nào đó?
À, khá lắm. Nó nhớ tôi chứ?
Ông để tôi nói chuyện với nó.
Nàng đổi ra giọng người lớn nói chuyện với trẻ con.
Angelo cưng, khỏe chứ?
Mẹ đây. Cưng nhớ mẹ ha.
Mẹ cũng nhớ Mi đấy. Mẹ sẽ về sớm nựng nịu Mi nha.
Diana chới với chưa hiểu.
Thôi nha, cưng. Khá lắm.
Philip, cảm ơn ông. Hẹn gặp lại.
Kelly nhìn mặt mũi Diana ngơ ngác. Tôi nói chuyện với con cún của tôi đấy mà.
Thế à? Con cún nó nói với cậu những chuyện gì?
Nàng cún còn cho cái nhà tôi đó.
Ồ, thì ra vậy.
Vì muốn được ở yên một chỗ, hai người dặn bộ phận phục vụ mang cơm tận nơi. Câu chuyện thiếu đầu thiếu đuôi, Diana muốn nói lại từ đầu cho Kelly nghe.
Thì ra bà đã từng ở Paris?
Có chứ.
Mạc là công dân Mỹ, công dân Pháp?
Không đâu.
Hai người đã lấy nhau chưa?
Làm gì có.
Và sao lại gặp được nhau?
Chẳng ăn nhập gì tới bà, Kelly nghĩ trong đầu nói.
Không nhớ là từ lúc nào tôi quen biết nhiều người.
Tại sao không muốn thoát khỏi cảnh ràng buộc lâu nay?
Kelly nói ra ngay. Có ai bảo với bà là sống trong cảnh ràng buộc là để ngăn cách người ta không?
Có khi còn muốn giam cầm người ta mãi nữa đó.
Này Stephen, bà lo phần mình đi, tôi vẫn sống bình thường cho tới lúc tình cờ gặp bà.
Thôi, bỏ qua đi.
Được thôi, Diane chưng hửng.
Nàng nghĩ, người sao mà đanh đá thế?
Bữa cơm lặng lẽ rồi cũng trôi qua, Kelly nói. Tôi muốn đi tắm.
Diana không nói gì.
Bước vô buồng tắm, Kelly thay đồ leo vô bồn, nước mở vòi.
Được ngâm mình trong nước nóng, nàng cảm thấy dễ chịu.
Nàng nhắm mắt, thả hồn bay bổng.
Những lời Meadow nói còn văng vẳng bên tai.
Bà biết không, ông ta say mê đắm đuối. Ông muốn lấy bà ngay, bà đừng để cho ông thất vọng.
Kelly nghĩ. Meadow nói thật.
Kelly thích thú được gần gũi với Mạc. Vui vẻ hồn nhiên, biết âu yếm và chăm sóc.
Cạm bẫy tình, nàng nghĩ. Ông chỉ là bạn thôi, thà đừng chơi trò ú tim, ta phải dừng lại đây.
Sau bữa tiệc, Mạc gọi cho nàng. À Kelly, tối nay cô muốn đi đâu?
Mạc đang phập phồng chờ đợi. Đi ăn nhà hàng hay đi coi hát hay là mua sắm ban đêm?
Tiếc là tôi không thể được mà tối nay tôi bận việc.
Một thoáng im lặng.
À, tôi nghĩ là giữa ta với nhau đã có.
Ồ, ta đã có gì đâu.
Kelly đứng lại đó, tự trách mình vừa lỡ lời. Tiếc là ta có lỗi không giữ mồm giữ miệng.
Thôi thế này nha, tôi sẽ gọi lại sáng mai.
Đúng hẹn hôm sau, anh gọi Kelly. Nếu mà tôi có làm phiền cô.
Kelly cố dằn lòng.
Tôi lấy làm ân hận mà.
Tôi đã có chỗ rồi. Nàng bỏ ngang giây phút im lặng dài như vô tận. Chào ơi! Mạc vừa thốt lên, giọng ông run run. Tôi hiểu, lẽ ra tôi phải biết là chúng ta nên mừng cho nhau. Tôi xin chúc bà được hạnh phúc và cho tôi gửi lời chào Angel. Mạc gác máy, Kelly lặng lẽ giữ chiếc điện thoại trên tay đau khổ. Rồi ông sẽ bỏ qua cho ta, Kelly nghĩ. Và ông sẽ tìm được người yêu xứng đáng hơn. Kelly bận rộn suốt ngày, luôn tươi cười trên sàn diễn, được sống giữa những tràng vỗ tay khen ngợi của khán giả, mà trong lòng thì héo hon. Không có anh, mọi thứ như đổi khác. Nàng định gọi cho anh rất nhiều lần, nhưng lại thôi. Ta đã làm cho anh thất vọng bấy nhiêu cũng đủ rồi. Mấy tuần lễ qua đi, Kelly không nghe tin mà. Nàng gác chuyện anh lại. Giờ này chắc anh đã tìm được hình bóng khác. Được vậy, ta mừng cho anh. Nàng tự nghĩ trong đáy lòng mình. Một buổi chiều thứ bảy, Kelly đang bận rộn cho một chương trình biểu diễn thời trang chung quanh đám đông khán giả của giới thượng lưu Paris. Nàng bước ra sân khấu dàn diễn, những tiếng xì xào khen ngợi nổi lên. Kelly mặc trên người bộ cánh thời trang dạo phố buổi chiều, tay đeo găng, bất thình lình một chiếc căng tuột ra rơi xuống sàn. Kelly chưa kịp nhìn xuống, vừa lúc chân nàng dẫm lên trượt té nhào úp mặt xuống sàn. Khán giả há hốc mồm nhìn theo. Kelly nằm im bất động. Nàng cảm thấy xấu hổ, nàng không dám kêu la, hít vô một hơi, đứng lên lặng lẽ bước nhanh vô bên trong. Vô tới bên trong phòng trang điểm, chuyên viên lo trang phục vội nói, tôi có bộ đồ thay sẵn đây em nên. Kelly bật khóc, tôi không dám trở ra ngoài lần nữa, trước mặt mọi người, họ sẽ cười cho. Trong mặt nàng, mũi nàng khóc hát. Tôi không thấy sao, tôi sẽ không bao giờ trở lại sàn diễn nữa. Mãi mãi. Thì vậy. Nàng nhìn quanh, Mạc đang đứng chờ trước cửa. Mạc, sao ông tới đây làm gì? À, tôi đi lòng vòng bên ngoài nãy giờ. Ông có nghe chuyện gì ngoài đó chưa? Mạc nhếch mép cười. Khéo thật, tôi muốn được nhìn thấy một lần. Kelly chố mắt nhìn, sao? Ông bước lại, rút khăn mùi xoa trong túi ra chấm lên những giọt nước mắt còn đọng lại bên má. Kelly, trước khi em ra sàn diễn, khán giả mong chờ được nhìn thấy thần tượng người đẹp thời trang. Một ước mơ khó vươn tới. Ngay lúc em sẩy chân té ngã, mọi người mới nhận ra em cũng là một người như bao người khác. Họ càng ngưỡng mộ em gấp nhiều lần. Em trở lại sàn diễn, tức là em muốn đem lại cho họ một niềm vui. Nàng nhìn vô ánh mắt anh, biết xót thương vì đồng loại, và chính cái giây phút đó, Kelly thật lòng yêu thương anh. Người phụ trách thời trang đem cất bộ đồ cũ vô tủ áo. Bà đưa đây, Kelly nói. Nàng nhìn Mạc cười trong nước mắt. 5 phút sau, Kelly cảm thấy tự tin.
bước trở ra sàn diễn, một đợt sóng tung hô vang lên giữa rừng người, đứng dậy đồng loạt vỗ tay.
Kelly trong tư thế tự tin, đứng nhìn xuống, cảm xúc dâng trào. Nàng sung sướng nhìn thấy Mạc trở lại. Nàng sực nhớ, cảm thấy ngỡ ngàng lúc mới gặp anh lần đầu.
Kelly phập phồng chờ anh mở lời tán tỉnh gạ gẫm, nhưng anh không phải hạng người tầm thường. Tính anh dè dặt khiến nàng tự tin hơn. Hôm đó, Kelly chủ động gợi chuyện, và trong mỗi câu chuyện, Mạc tỏ ra một người hiểu biết rộng rãi, đầy hứng thú. Một buổi tối, Kelly hỏi, Mạc, tối mai có một chương trình hòa nhạc, ông thích nghe nhạc cổ điển chứ?
Anh gật, tôi biết thưởng thức từ lúc nhỏ.
Vậy khá lắm, chúng ta cùng đi. Buổi hòa nhạc hôm đó thật đặc sắc. Về đến trước cửa nhà Kelly, Mạc lên tiếng.
Kelly, tôi lỡ lời nói dối với em.
Tôi biết mà, Kelly nghĩ, anh cũng như bao nhiêu người khác, thế là chấm dứt. Nàng lên mặt giọng cứng cỏi, vậy sao?
Tôi nói thiệt, tôi không thích nhạc cổ điển.
Kelly bặm môi để không bật thành tiếng cười. Ngày hôm sau, lúc gặp nhau, Kelly nói, tôi muốn cảm ơn ông đem cho con Angel, có nó đỡ buồn. Cũng như có ông đang ngồi đây, Kelly nghĩ.
Mạc có đôi mắt xanh sáng rực, miệng cười có duyên. Được gần gũi bên anh, nàng thích thú không còn biết nói sao.
Nước trong vòi sen mát lạnh, Kelly với tay tắt nước lau khô người. Khoác chiếc áo choàng trở ra ngoài phòng khách.
Tới phiên bà.
Cảm ơn Kelly.
Diana đứng lên bước vô buồng tắm, nhìn như vừa qua một cơn bão, dưới sàn ngập nước, khăn tắm vứt lung tung bừa bãi.
Tức giận, Diana bước trở ra buồng ngủ.
Buồng tắm như cái chuồng heo, bà quen cái thói chờ ai vô sau lo dọn hay sao?
Kelly cười xòa. Vậy đó, Steven, từ nhỏ tôi quen sống có người ở lo dọn dẹp.
À, ra thế, tôi đâu phải là người ở của Kelly.
Bà không phải lo mấy việc đó, Kelly nghĩ tức giận.
Diana hít vô một hơi, tôi thấy thà rằng chúng ta nên.
Ở đây không có chuyện ta với tôi, thưa bà Steven, chỉ cậu và tớ.
Hai người cùng nhìn nhau một lúc, không chờ phải nói, Diana quay vô lại buồng tắm. Sau 15 phút trở ra, Kelly đã lên giường ngủ.
Đừng tắt đèn! Diana vừa nghe tiếng la Kelly.
Diana nhìn Kelly kinh ngạc. Sao vậy?
Để đèn cho sáng.
Bà sợ nhìn thấy bóng tối hả?
Tôi sợ bóng tối. Chỉ có nàng biết thôi, từ lúc Mạc chết.
Diana lên giọng kẻ cả.
Sao vậy? Chắc hồi nhỏ ông bà hay kể chuyện ông kẻ cho nghe, nên còn sợ tới bây giờ hả?
Nàng lặng thinh một hồi, rồi lên tiếng, thế đó.
Diana quay đầu về giường ngủ, lặng lẽ được ít phút rồi nhắm mắt lại. Hình ảnh Richard chợt hiện lên trong đầu.
Richard, anh ơi, em không tin là có ai phải chết vì đau đớn. Giờ em muốn tin. Em cần anh, được anh dìu dắt,
Em muốn có hơi thở ấm áp và tình thương của anh. Anh ở nơi nào mà như gần đâu đây? Em nghe thấy hơi thở của anh. Ơn trên cho em được gần anh một lúc rồi thôi. Chúc anh ngủ ngon. Thần hộ bạn của em, đừng xa em van anh. Nằm trên giường bên kia, Kelly nghe từng tiếng khóc thầm của Diana. Rồi Kelly bặm môi, nghĩ trong đầu, im đi nào. Kelly, nàng không ngăn được dòng nước mắt lăn dài xuống hai bên má. Chương 27. Sáng sớm Diana vừa thức dậy, nhìn thấy Kelly ngồi trên ghế quay mặt vô tường. Chào cậu, Diana lên tiếng. Đêm qua ngủ được chứ? Không nghe nói gì, lóng ngóng, Diana nói to hơn. Kelly, cậu nghe thấy gì không? Kelly xoay người trên ghế. Cậu lo lắm sao? Tôi đang niệm thần chú. À, xin lỗi, tôi không. Thôi bỏ đi, Kelly. Kelly đứng lên. Cậu đã nghe ai nói ngủ mà gáy chưa? Diana cảm thấy bị đụng chạm. Nàng nhớ lại đêm đầu tiên hai người ngủ gần nhau. Richard hỏi, em ơi, em có biết là em gáy lúc đang ngủ không? Em muốn nói, anh muốn nói nghe cho văn hoa hơn. Không phải tiếng ngáy mà là tiếng nhạc du dương văng vẳng trong đêm. Những cung đàn của thiên thần sáng thế. Nói xong, ông ôm nàng vào lòng. Ờ, cậu ngáy. Kelly nói, nàng bước tới bên bàn vặn máy vô tuyến để coi hôm nay trên thế giới có việc gì lạ không nha. Rồi nàng dò đài và dừng lại. Người dẫn chương trình là Ben vừa xuất hiện. Ben kia! Kelly kêu lên. Diana hỏi bâng quơ, Ben là ai vậy? Ben Robert, anh chàng biên tập và phỏng vấn trên truyền hình, tôi thích lắm, anh ta thân với mà. Bữa nọ. Kể giữa chừng, nàng bỏ lỡ. Nội dung Ben muốn nói là trong một bản tin sớm sáng nay có nói là Anthony Arteri, tên cầm đầu bọn mafia vừa được tòa tuyên án tha bổng trong một vụ án hình sự đã chết vì căn bệnh ung thư. Hắn là... Kelly nhìn qua Diana, cậu nghe rõ chứ? Arteri đã chết. Diana tỏ ra rửng rưng. Chuyện đó thuộc về một thế giới khác, không ăn nhập gì tới ta. Diana nhìn Kelly nói, tôi với cậu từ nay nên tách ra đường ai nấy đi. Nếu ta sáp lại, rất dễ bị lộ tẩy. Vâng, Kelly nói dứt khoát, tôi với cậu cao cao như nhau. Ý tôi muốn nói là, tôi hiểu mà, tôi giả vờ thế thôi hơn nữa. Diana mới nghe thấy ngỡ ngàng. Sao? Tôi đùa chút chơi, Kelly nói. Ta nên tách ra, đó là một ý tưởng hay, một mưu kế của ta phải không, Kelly? Thôi được, gặp gỡ cậu là một điều thật thích thú đó, Stephen. Diana vội nói ngay, thôi, ta chuồn đi khỏi đây. Bên ngoài phòng khách, người đến đăng ký rất đông, gần chục người trả lại phòng. Kelly và Diana đứng sắp hàng. Từ bên kia dãy phố đứng nhìn qua, Harry Flynn thấy hết. Hắn né mặt thò tay móc điện thoại di động gọi. Bọn chúng vừa xuống tới chỗ phòng khách. Khá lắm,
Cạc ba lô đã tới chưa Flynn?
Rồi.
Làm theo lời ta dặn, cậu lo chặn đầu lối ra vô khách sạn và hai đầu góc phố, có chạy đàng nào cũng không thoát. Ta muốn sau khi thanh toán xong không để lại dấu vết. Kelly và Diana đang đứng trước quầy tiếp tân. Người nhân viên ngồi sau quầy tươi cười. Mong là quý vị hài lòng những ngày ở đây. Rất vui, cảm ơn. Cũng may là còn sống đấy, Diana nghĩ. Vừa bước tới cậu, Kelly chợt hỏi. Cậu còn nhớ mình đi về đâu đúng không, Steven?
Không nhớ, tôi muốn bỏ đi khỏi Manhattan. Cậu tính sao?
Tôi muốn bọn mình chia làm hai ngã.
Kelly nói, tôi tính về lại Paris.
Hai người bước ra ngoài để mắt nhìn quanh một vòng, cũng vẫn dòng người lui tới qua lại, mọi thứ như thường ngày. Tạm biệt nha, Steven.
Kelly nói, và cảm thấy thảnh thơi từ đây.
Tạm biệt Kelly. Kelly nhìn qua bên trái, cất bước đi tới đầu phố. Diana đứng nhìn theo một hồi, quay qua phải đi về một hướng khác. Vừa đi được dăm bước, bất thình lình nhìn ở hai đầu phố, Harry Flynn và Vincent Caballo đứng chặn đường. Trông mặt mũi Caballo bặm trợn, Flynn nhếch mép cười. Hai tên kia khép lại hai đầu cất bước hòa theo dọc người đi bộ. Diana và Kelly đứng nhìn nhau, mặt mày hoảng hốt, cả hai đã lọt vô ổ phục kích. Vội vã quay lại hướng khách sạn, phía ngoài đông khách đứng chờ, chưa tìm ra lối chen chân vô trong. Không còn lối thoát, hai tên kia đang tới gần. Kelly nhìn qua Diana chưa hết ngạc nhiên. Diana nhếch mép cười, vẫy tay về phía Kelly, rồi quay qua cạc ba lô.
Cậu có điên không?
Kelly nói nhỏ. Diana vẫn nụ cười trên môi, móc điện thoại di động ra nhanh miệng nói.
Chúng tôi đang đứng trước khách sạn. À, được ông đang chờ ở đầu đường hả?
Vừa nhoẻn miệng cười, nàng ra dấu hai ngón tay cho Kelly thấy.
Mấy ông sẽ tới đây ngay.
Nàng nói nghe thật to, mắt nhìn về phía Flynn và cạc ba lô, đang đứng hét to vô máy.
Không, chỉ thấy có hai tên đó thôi.
Diana lắng nghe, thấy thích thú.
Vâng, mấy ông sẽ tới mấy giờ hả?
Ok. Kelly và hai tên kia đứng nhìn theo, chưa hiểu sao. Diana bước xuống đường, mắt trông theo mấy chiếc xe ô tô đang chờ tới. Diana ra dấu vẫy gọi, chiếc tới trước mừng quýnh lên. Flynn và Caballo khựng lại chới với chưa hiểu chuyện gì.
Diana đưa tay chỉ về phía hai người đàn ông.
Đây này! Nàng kêu lên một tiếng thật to, tay vẫy vẫy.
Đây nè!
Flynn và Caballo nhìn nhau lo tìm đường tẩu. Chúng vội bước trở lui về phía đầu góc phố, nhanh chân biến mất hút.
Kelly đứng nhìn Diana, chống ngực phập phồng.
Bọn chúng đi rồi, Kelly nói.
Cậu nói chuyện với ai lúc ban nãy vậy?
Diana hít vô một hơi, lấy lại bình tĩnh.
Có ai đâu.
Máy điện thoại của tôi hết pin từ lâu rồi.